Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta sáng hôm nay trong ngày khai mạc hội đồng được nghe một sứ điệp rất là quan trọng do đầy tớ của Chúa là mục sư Nguyễn Quang Vinh từ Đức chia sẻ cho chúng ta. Đề mục là giống như Chúa Giêsu, giống như Chúa. Muốn giống như Chúa thì chúng ta phải làm sao thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta phải noi dấu chân Chúa Giêsu. Và đó là điều mà tôi muốn trình bày cùng quý ông bà anh chị em chiều hôm nay. Có một người kia nằm mộng, thấy mỗi lần mình đồng hành với Chúa đều để lại trên bãi cát dấu chân của Chúa và dấu chân của mình song hành với nhau. Nhưng mỗi lần gặp bão tố thì thấy chỉ có dấu chân của mình mà thôi, mà không thấy dấu chân của Chúa ở đâu cả. Người ấy lấy làm lạ lắm mà hỏi rằng: thưa Chúa, tại sao lúc đời con bình yên, thoải mái, êm đềm, con thấy hằng lên ở trên bãi cát dấu chân của Chúa và của con song song với nhau, nhưng trong những lúc đời con gặp khó khăn, sóng to gió lớn dập dùi, đau khổ tối tăm, thì con chỉ thấy một mình dấu chân của con mà thôi, mà không thấy dấu chân của Chúa trên bãi cát? Phải chăng đó là những lúc mà Ngài bỏ con, những lúc mà Ngài không còn quan tâm đến con giữa sóng gió của cuộc đời nữa? Nhưng Chúa nhẹ nhàng nhìn người này và nói rằng: con ơi, những dấu chân độc hành con thấy trên bãi cát trắng đó không phải là của con đâu. Đó chính là dấu chân của ta. Ta bước đi một mình, còn con thì ta đã bồng ẩm vào lòng của ta trước cơn bão tố đó. Đó là một hình ảnh cho chúng ta thấy dấu chân của Chúa Giêsu. Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 21, Phi-rơ đã nói rằng anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Từ khi Đức Chúa Giêsu lìa bỏ ngôi trời, giáng thế làm người xuống trần gian, Ngài sống ở giữa xứ Palestine, rồi khi lớn lên Ngài bắt đầu chức vụ Ngài đi khắp xứ Galilee, nơi nào cũng hằng những dấu chân của Ngài. Ngài đã chịu khổ để hằng lên những dấu chân đó cho chúng ta thấy và noi theo. Vì vậy mà Phi-rơ đã nói cho chúng ta rằng chúng ta cần phải noi dấu chân của Chúa Giêsu. Có nhiều dấu chân của Chúa Giêsu mà chúng ta không thể kể hết được trong một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, hay là cả năm mười tiếng đồng hồ. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy những dấu chân Chúa hiện ra ở trên trần thế này. Nhưng chiều hôm nay trong thời gian hạn hẹp, tôi chỉ nêu lên hai là ba dấu chân của Chúa Giêsu để chúng ta noi theo, hầu từ đó chúng ta tìm được những bài học và đem lại cho chúng ta nguồn phước hạnh vô cùng mà Chúa ban cho chúng ta. Dấu chân thứ nhất mà tôi muốn quý bà anh chị em và tôi noi theo ở đây, theo dấu chân của Chúa Giêsu, đó là noi dấu chân cầu nguyện của Ngài. Ở trong Hebrew đoạn 5 câu 7 chép rằng: khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện, nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Câu đó nói gì? Chúa Giêsu chịu khổ, Ngài đã từng khóc lóc dâng lên cầu nguyện, lời cầu nguyện của mình để xin Chúa nhậm, Đức Chúa Trời nhậm lời. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta những dấu chân đặc biệt của Ngài, dấu chân cầu nguyện. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có lúc Ngài lên núi để cầu nguyện riêng, như Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 23, Mác đoạn 6 câu 46 và Luca đoạn 9 câu 28. Mác đoạn 6 câu 45, 46 chép rằng: rồi Ngài liền dục môn đồ vào thuyền qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida, trong khi Ngài cho dân chúng về, Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Luca đoạn 9 câu 28 chép rằng: độ 8 ngày sau, khi phán các lời đó, Đức Chúa Giêsu đem Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Chúa Giêsu đã để dấu chân cầu nguyện của Ngài ở trên núi. Rồi Ngài để dấu chân cầu nguyện của Ngài ở đâu nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong đồng vắng. Ở trong Mác đoạn 1 câu 35 chép rằng: sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Luca đoạn 5 câu 16 chép rằng: xong Ngài lấn đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Chúa Giêsu đã để dấu chân Ngài ngay trong đồng vắng, dấu chân cầu nguyện của Ngài. Rồi Ngài để dấu chân của Ngài ở đâu nữa? Ở trong vườn Gethsemane. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 36 đến câu 39 chép rằng: rồi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: hãy ngồi đây đợi ta cầu nguyện đằng kia. Đoạn Ngài bèn đem Phi-rơ và hai người con của Si-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây với ta, tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Mác đoạn 14 câu 35 cũng nhắc lại điều đó, nói rằng Ngài đi một đổi xa hơn, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi con. Chúa để dấu chân cầu nguyện của Ngài tại vườn Gethsemane. Rồi có khi Chúa Giêsu quỳ gối cầu nguyện, như ở trong Luca đoạn 22 câu 39-41 chép rằng: đoạn đó Chúa Giêsu đi ra lên núi Olivia theo như thói quen. Các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá thì quỳ gối mà cầu nguyện. Chúa Giêsu đã để dấu chân cầu nguyện của Ngài ở trên núi, trong đồng vắng và ngay cả trong vườn Gethsemane, và nhiều lúc Ngài quỳ gối cầu nguyện ở khắp mọi nơi. Ngài còn nhiều lần cầu nguyện nữa. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh Luca đoạn 11 đoạn 9 hay là đoạn 22, chúng ta thấy Chúa Giêsu nhiều lần cầu nguyện nữa, và kể nhiều lần Chúa cầu nguyện, chúng ta kể cũng không hết, thưa quý bạn xem. Nhưng sau khi Chúa thăng thiên, Ngài cũng không ngừng cầu nguyện nữa. Ngài vẫn cầu nguyện tiếp tục. Kinh Thánh nói gì, thưa quý bạn xem? Roma đoạn 8 câu 4 chép rằng: Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Chúa Giêsu từ khi giáng thế lâm phàm, Ngài bắt đầu cầu nguyện và cầu nguyện liên tục ở khắp mọi nơi. Và ngay bây giờ Ngài ở trên trời, Ngài vẫn cầu nguyện cho chúng ta nữa. Dấu chân của cầu nguyện của Chúa Giêsu chẳng những ở trần gian mà ngay ở trên trời nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Hê-bơ-rơ đoạn 7 câu 25 chép rằng: bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Chúa cầu nguyện liên tục, mãi cho tới bây giờ Ngài vẫn cầu nguyện cho chúng ta. Và vì vậy chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã để lại cho tôi và quý ông bà anh chị em con cái của Chúa khắp mọi nơi những dấu chân cầu nguyện của Ngài. Đây đó mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Chúa, lời của Chúa dạy rằng hãy noi dấu chân Ngài. Chúng ta tự hỏi rằng các môn đồ của Chúa, các sứ đồ của Chúa ngày xưa có noi dấu chân cầu nguyện của Chúa Giêsu không? Và nếu tôi và quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy các môn đồ của Chúa luôn luôn noi dấu chân cầu nguyện của Chúa Giêsu. Ở trong công sứ đồ đoạn 1 câu 23 đến câu 26, khi cử Ma-thia để thay thế Giu-đa Kê-rốt thì các môn đồ làm gì? Họ nhóm lại để cầu nguyện. Ở trong công việc sứ đồ đoạn 1 câu 12 câu 4 thì khi Chúa Giêsu thăng thiên rồi thì họ làm gì? Họ lên phòng cao để cầu nguyện. Rồi ở trong công việc sứ đồ đoạn 10 câu 9 câu 30 thì nói gì nữa? Phi-rơ làm gì? Ông khi ông bị bắt thì Phi-rơ lên mái nhà để cầu nguyện. Rồi khi Phi-rơ bị bắt thì cả hậu thánh của Chúa, con gái của Chúa đều nhóm lại cầu nguyện để xin Chúa giải cứu cho Phi-rơ. Rồi khi Phao-lô và Si-la bị bắt cầm tù ở tại thành Philip xứ Macedon thì hai người này ở trong ngục cầu nguyện đã nổ quyền năng của Chúa làm rung động cả nền ngục và các xiềng xích bị bước đứt ra cả. Và nếu chúng ta kể các sứ đồ và các tín hữu đầu tiên của hội thánh đầu tiên cầu nguyện, thì chúng ta thấy rằng họ là những người noi dấu chân của Chúa Giêsu để cầu nguyện khắp nơi. Ông Gia-cơ, em của Đức Chúa Giêsu, người đã viết sách Gia-cơ ở trong kinh thánh mà chúng ta có. Theo lời truyền khẩu thì trong những năm tháng cuối cùng của đời ông dành rất nhiều thời giờ để cầu nguyện cho hội thánh, cho sự phát triển hội thánh, cho sự phục hưng của hội thánh. Đến ngày ông qua đời, những người tẩn liệm xác của ông mới khám phá ra rằng hai đầu gối của ông chai cứng như đầu gối của con lạc đà, do những tháng, những năm ông quỳ gối cầu nguyện cho hội thánh, cho con gái của Chúa ở khắp mọi nơi. Kinh Thánh dạy rằng hãy cầu nguyện không thôi. Chúa Giêsu đã cầu nguyện không thôi. Các sứ đồ của Chúa, con gái của Chúa thời xưa đã cầu nguyện không thôi. Còn ngày nay tôi và quý ông bạn cho em thế nào? Chúng ta có cầu nguyện không thôi? Có noi dấu chân Chúa Giêsu để cầu nguyện hay không? Trong nhà của chúng ta, gia đình của chúng ta có cầu nguyện không? Bất cứ nơi nào, đi đâu chúng ta có cầu nguyện không? Khi chúng ta dùng bữa, chúng ta có quên cầu nguyện không? Hãy noi dấu chân cầu nguyện của Chúa Giêsu, thưa quý ông bạn cho em. Ông John Wren, một nhà truyền giáo thánh khiết và đầy ơn ở tại Tô Cách Lan, ông nghĩ rằng nếu một ngày mà ông không dành riêng ra 8 tiếng hay là 10 tiếng đồng hồ để cầu nguyện, thì ông nói rằng ngày đó thì đã trở nên vô ích rồi. Cho nên trong phòng của ông để sẵn một cái mền ở dưới nền nhà đó, và khi ông thức dậy thì ông tròn cái mền đó, ông cầu nguyện suốt cả 2-3 tiếng, 7-8 tiếng đồng hồ, có khi ông khóc lóc mà cầu nguyện. Bà vợ của ông thấy như vậy thì phiền lắm, nói với ông rằng tại sao mà ông cứ nằm ông khóc lóc, ông than vang như vậy hoài. Ông nói với bà vợ rằng: mình ơi, tôi phải chịu trách nhiệm về 3.000 linh hồn ở trong thành phố này, và không biết họ gặp hoàn cảnh nào. Vì vậy tôi phải nỗ lực cầu nguyện. Hầu tước Derenti coi Đức Chúa Giêsu là quý báu hơn tất cả. Có lần ông cầu nguyện thông công với Chúa. Ông bảo đứa đệ tớ của mình rằng khi ông vào trong phòng cầu nguyện, nửa tiếng đồng hồ sau con hãy đến gõ cửa để kêu ông ngưng cầu nguyện. Khi đứa đầy tớ này đến trước cái cửa, hé nhìn thấy nét mặt ông sáng ngời, và ông nhớp nhép miệng mình mà không ra tiếng, ông nghe ra tiếng. Đứa đầy tớ không dám gõ cửa để cho ông ngưng cầu nguyện, cứ để cho ông cầu nguyện. Đến 3 tiếng đồng hồ sau, đứa đầy tớ này mới gọi cửa và bảo ông là ngừng cầu nguyện. Ông đứng dậy và nói rằng: ôi Chúa ơi, nửa tiếng đồng hồ sao mà ngắn ngủi quá. Ông đã cầu nguyện 3 tiếng đồng hồ mà ông coi như có nửa tiếng đồng hồ mà thôi. Ông tương giao với Chúa một cách mạnh mẽ, cầu nguyện với Chúa không thôi. Đó là những người noi dấu chân của Chúa, của Thế Giêsu. Hội thánh ngày nay có noi dấu chân của Giêsu để cầu nguyện hay không, thưa quý ông bạn chị em? Người ta thuật lại rằng có một hội thánh bắt đầu than phiền vì mục sư của mình mất quyền năng khi họ đến với ông và nói rằng: tại sao bây giờ ông không có quyền năng của Chúa nữa? Hội thánh đang cần một mục sư quyền năng, nhưng mà chúng tôi không thấy quyền năng ở trong ông. Ông nói với các tín đồ đến với ông rằng: thưa quý ông, bởi vì tôi đã đánh mất quyển sách cầu nguyện rồi. Họ nói với ông rằng: mục sư mà còn cầu nguyện có viết ra chữ ra sách sao? Ông nói rằng: quý ông là quyển sách cầu nguyện của chúng tôi. Quý ông không cầu nguyện cho chúng tôi, há chẳng phải là quyển sách cầu nguyện của tôi mất sao? Và đó là lý do tôi mất quyền năng của Chúa. Vậy hãy cầu nguyện cho tôi, hãy cầu nguyện cho tôi. Hội thánh ngày nay không noi dấu chân của Chúa Giêsu để cầu nguyện cho chính mình, cho anh em của mình, cho con cái của Chúa, cho đầy tớ của Chúa. Chúng ta muốn một mục sư đầy ơn trước mặt Chúa, chúng ta muốn một sư có quyền năng để ban phát sứ điệp của Chúa, nhưng chúng ta không cầu nguyện cho đầy tớ của Chúa. Mục sư đó đã mất quyển sách cầu nguyện rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Ngài như thế nào? Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta được một giờ hay sao? Các ngươi ngủ sao? Nếu Chúa đến với tôi và quý ông bà anh chị em chiều nay, Chúa nói rằng các ngươi không tỉnh thức với ta được một giờ sao? Có khi nào chúng ta để một giờ cầu nguyện với Chúa không, thưa quý ông bà anh chị em? Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em noi dấu chân cầu nguyện của Chúa Giêsu, của các con của Chúa ngày xưa và ngày nay. Xin Chúa chúng ta mạnh mẽ trong sự cầu nguyện ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào. Dấu chân thứ hai của Chúa Giêsu mà tôi muốn quý ông bà anh chị em chúng ta noi theo chiều hôm nay, đó là dấu chân giảng đạo của Chúa Giêsu. Khi bắt đầu chức vụ công khai, Đức Chúa Giêsu đã đi khắp mọi nơi trong xứ Palestine rao giảng tin lành về nước của Đức Chúa Trời. Bàn chân giảng đạo của Ngài hằng khắp cả xứ Palestine, nơi nào cũng có, từ Bắc chí Nam. Có khi Ngài giảng trong nhà hội, có khi ở trên thuyền, có khi ở trên núi, có khi ở trên đường đi, có khi ở trong nhà, ở trong làng, ở trong một thành phố. Khi ở trong nhà, Chúa Giêsu cũng giảng đạo, và bất cứ nơi nào Chúa cũng giảng đạo. Ở Luca đoạn 4 câu 42 đến 44 chép rằng vừa rạng ngày, Ngài đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài, họ theo kịp giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: ta cũng phải rao giảng tin lành nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilê. Dấu chân giảng đạo của Chúa ở trên núi mà ngay cả trong nhà hội nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Luca đoạn 8 câu 1 chép rằng: kế đó Đức Chúa Giêsu đi từ thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Dấu chân của Chúa khắp nơi phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Giảng đạo khắp nơi. Rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 23 chép gì? Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Ga-lê giảng dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi bệnh tật trong dân. Rõ ràng dấu chân giảng đạo của Chúa khắp cả xứ Ga-lê nữa. Lạ lùng không, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Mác đoạn 2 câu 2 chép rằng: khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giêsu vào thành Ca-bê-nôm và chúng nghe Ngài ở đó. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe, Ngài giảng cho từng người như Ngài đã từng giảng cho Nicodem, Ngài giảng cho người đàn bà Samari, Ngài cũng giảng cho đám đông như đoàn dân theo Ngài, Ngài giảng riêng cho các môn đồ Ngài nữa. Khi giảng thì chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng rất nhiều thí dụ mà giảng. Ngài dùng hình ảnh con chiên, cây nho, cây vả, người gieo giống, cây cải, men và nhiều thứ khác nữa. Chúa giảng và dùng những thí dụ. Bước chân giảng đạo của Ngài là một bước chân hằng lên khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào Ngài sống, Ngài ở, Ngài đi. Chẳng những vậy thôi, Ngài còn sai các sứ đồ của Ngài, môn đồ của Ngài đi giảng đạo nữa. Ở trong Luca đoạn 9 câu 1 đến câu 2, Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ và chữa bệnh. Rồi Ngài sai đi giảng về nước Đức Chúa Trời, chữa lành kẻ có bệnh. Luca đoạn 9 câu 6 chép rằng: vậy các sứ đồ ra đi từ làng này tới làng kia, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Trước khi về trời, Chúa Giêsu còn dạy các môn đồ hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ngài nói rằng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì hãy làm chứng nhân cho Chúa, hãy đi dạy dỗ muôn dân. Chẳng những Chúa đi giảng đạo dấu chân của Ngài hằng khắp mọi nơi. Nhưng mà Ngài còn dạy các sứ đồ, môn đồ của Ngài cũng phải đi giảng đạo nữa. Và trước Ngài Chúa Ta Lâm thì Chúa còn kêu gọi tất cả mọi con dân của Chúa cũng phải đi giảng đạo. Chúng ta thấy các môn đồ đã theo dấu chân của Chúa Giêsu, nói dấu chân của Ngài. Mà còn chúng ta ngày nay thì sao, thưa quý ông bà, anh chị em? Chúng ta có nói dấu chân Chúa Giêsu đi trong việc giảng đạo không? Một số người được kêu gọi đi làm chứng nhân cho Chúa đi giảng đạo thì họ nói gì? Tôi không có ơn, tôi không đủ tài, tôi không phải mục sư truyền đạo, tôi không phải là nhà truyền giáo, đó là chức vụ của những người đó, còn tôi thì không. Và vì vậy chúng ta đã từ chối noi dấu chân giảng đạo của Chúa Giêsu. Chúng ta đã quay lưng, quay mặt khỏi Chúa Giêsu, đi ngược lại hướng của Ngài. Chúng ta khi đau khổ quá thì nói rằng: Chúa ơi, tại sao Chúa chậm đến quá? Ngài Tái Lâm của Chúa sao mà còn xa quá vậy? Chúa Tái Lâm bây giờ đi để cứu con. Nhưng chúng ta quên đi giảng đạo vì nói rằng tin lành này về nước Chúa Trời phải giảng ra khắp đất thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Muốn Chúa Tái Lâm thì chúng ta phải giảng đạo. Không giảng đạo mà đòi Chúa Tái Lâm sao được? Có một tên lính La Mã ngày xưa khốn khổ lắm, mất tinh thần và muốn tự tử. Tên lính này đến gặp Julius Caesar và xin phép cho ông ta được tự tử. Caesar nhìn anh và hỏi: Này anh, đã có lúc nào anh thật sự sống chưa mà bây giờ đòi chết? Anh chưa sống thật với anh mà bây giờ anh chết làm gì? Phải sống thật đi. Có bao giờ tôi và quý ông bạn xem đi giảng đạo không mà đòi Chúa Tái Lâm, mong chờ Chúa Tái Lâm? Chúa muốn đến càng sớm càng tốt, nhưng mà chúng ta không chịu giảng đạo, làm sao Chúa Tái Lâm? Tin lành này chưa truyền ra khắp mọi nơi, Chúa đang cần cứu mọi người, mà chúng ta không giảng đạo thì làm sao mong chờ Chúa Tái Lâm? Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng Chúa Giêsu sau khi chịu chết trên thập tự giá đã phục sinh trở về trong vinh hiển. Ngài còn mang dấu vết của sự đau khổ, đau thương. Một trong những thiên sứ đến với Ngài mà nói rằng: Chúa ơi, chắc Chúa đã chịu khổ vô cùng vì nhân loại ở trần thế phải không Chúa? Chúa Giêsu đáp rằng: Đúng như vậy. Rồi thiên sứ hỏi tiếp: Thưa Chúa, có phải tất cả mọi người đều biết những gì mà Ngài làm cho họ chưa? Chúa Giêsu đáp rằng: Chưa, chỉ có một số ít người biết đến mà thôi. Nhưng các thiên sứ hỏi rằng: Thế thì Ngài còn có chương trình gì để cho mọi người biết về sự đau khổ của Ngài vì họ không? Chúa Giêsu nói rằng: Ta đã dặn Phi-e-rơ, Gia-cơ và dân lãnh trách nhiệm đi nói với những người khác. Rồi những người khác đi nói với người khác nữa, những người khác nữa đó đi nói với người khác nữa, cho đến khi tất cả mọi người được nghe nói về sự hy sinh của ta. Nhưng thiên sứ nghi ngờ lòng của con người. Thiên sứ hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu Phi-e-rơ, nếu Gia-cơ, nếu ông Văn mà mệt mỏi không đi rao giảng thì làm sao ai biết được? Chúa không có chương trình khác không? Chúa nói rằng: Không, ta không chương trình này khác, ta tin cậy những người đó. Rồi thiên sứ nói rằng: Nếu những người ở trong thế kỷ 20-21 này mà khi không đi rao giảng thì có Chúa có chương trình nào không? Chúa cũng nói rằng: Ta cũng tin cậy họ, ta đã phán và ta tin cậy họ. Chúa đang tin cậy chúng ta đi giảng tin lành. Chúa đặt mọi hy vọng của Ngài, kỳ vọng của Ngài vào chúng ta. Chúng ta có đi giảng đạo không, thưa quý ông bà anh chị? Chúng ta không bao giờ noi dấu chân của Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện: Ôi Chúa ơi, xin đến với chúng con, xin Tái Lâm để chúng con vào hưởng phước của Ngài. Nhưng chúng ta không giảng đạo. Cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Xin Chúa chúng ta noi dấu chân của Ngài. Khi tân sĩ Alexander Duff về hưu ở tại Tô Cách Lan, một lần kia ông được mời đến dự hội đồng để trình bày công cuộc truyền giáo tại Ấn Độ mà ông đã để suốt cuộc đời của mình tại đó. Ông lên tòa giảng và ông kêu gọi thanh niên hãy đến tại Ấn Độ để cứu những người Ấn Độ tại đó, vì họ đang chết mất ở trong tội lỗi. Họ hàng ngày quăng những đứa con trẻ dưới sông Gang để mà tế thần. Hãy đến đó để cứu người Ấn Độ. Ông kêu gọi đến hết hơi nhưng mà không có một người nào hưởng ứng cả. Ông thổn thức đến nỗi mà ông ngã xỉu ở trước tòa giảng. Người ta đem ông vào trong, có những bác sĩ đến để mà giúp đỡ và lần hồi ông tỉnh dậy. Các bác sĩ khuyên rằng ông không nên ra tòa giảng nữa. Nhưng ông nói không được, tôi phải nói những lời cuối cùng cho tôi chết cũng được. Ông ra tòa giảng, ông nói rằng thưa các anh chị em, khi nữ hoàng Elizabeth kêu gọi chí nguyện quân để đi đánh chiếm thuộc địa khắp nơi thì có hàng ngàn, hàng trăm ngàn người đã giơ tay lên để gia nhập vào đoàn chí nguyện quân đó. Nhưng khi vua Giê-xu kêu gọi người đi đến Ấn Độ để cứu tội nhân, cả hội đồng này hàng ngàn người không một người giơ tay. Rồi ông khóc, ông nói rằng được, nếu nguyên bản cho em không đi, tôi sẽ đi. Dầu tôi không giảng đạo nổi ở tại đó vì sức già yếu này, nhưng tôi sẽ chết ở tại Ấn Độ bên bờ sông Gang đó, để cho người ta biết rằng có một người yêu thương linh hồn của người Ấn Độ mà chết vì họ. Và khi ông đến nói tới đó thì ở dưới có nhiều thanh niên giơ tay lên để xin đi truyền giáo ở tại Ấn Độ. Cảm tạ ơn Chúa. Ngày nay Chúa đang kêu gọi tôi và quý bạn cha hãy làm người truyền giáo, người làm chứng nhân cho Chúa tại Paris, tại cả nước Pháp này, tại Âu Châu này. Quý bạn cha có bằng lòng giơ tay lên để làm việc Chúa không? Hãy sẵn sàng chuẩn bị cho mình để trở thành nhà truyền giáo, giàu truyền giáo cá nhân để cho công việc Chúa hay không? Hãy noi dấu chân giảng đạo của Chúa Giê-xu quý ông bà anh chị em, đừng quên. Và dấu chân thứ ba tôi muốn nói cùng quý ông bà anh chị em ở đây là noi dấu chân tận hiến của Chúa Giê-xu. Một trong những gương mẫu và dấu chân đặc biệt của Đức Chúa Giê-xu trên đất này là dấu chân tận hiến của Ngài. Tận hiến là gì? Là dâng hiến tất cả những gì mình có cho một đối tượng cao hơn mình hoặc là thấp hơn mình. Đức Chúa Giê-xu đã dâng tất cả vinh quang của Ngài ở trên trời cho loài người ô trọc của chúng ta hèn hạ dưới đất này. Chúa đã lìa bỏ ngôi trời xuống trần gian làm người, thậm chí một đầy tớ, rồi Ngài sẵn sàng tận hiến cho loài người chúng ta. Ở trong Philip đoạn 2 câu 6 câu 7 chép rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Câu đó nói gì? Chúa Giê-xu đã tận hiến cả cuộc đời của chúng ta cho nhân loại lầm than tội lỗi này. Chúa đã hiến chính mình Ngài để làm tế lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Nhờ đó loài người tội lỗi của chúng ta được tha thứ và được sự cứu chuộc. Hebrew đoạn 9 câu 28 chép rằng cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Hebrew đoạn 8 câu 3 chép rằng phàm thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập lên là để dâng lễ vật và hy sinh, vậy thì đấng này cũng cần phải dâng vật gì? Ngài dâng gì? Dâng chính thân thể mình làm của chuộc tội cho nhân loại. Hebrew đoạn 9 câu 14 chép rằng Đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình Ngài không tì vết cho Đức Chúa Trời. Và nhiều câu kinh thánh khác nữa quý ông bà anh chị em, cho chúng ta thấy rằng Chúa của thế Giê-xu chúng ta đã dâng chính mình Ngài làm tế lễ chuộc tội cho loài người. Tế lễ đó là Ngài bằng lòng hiến cả đời sống của mình, thân thể của mình, linh hồn của mình trên thập tự giá chịu khổ. Ngài tận hiến cuộc đời của Ngài ngay cả mạng sống của Ngài, Ngài không kể nữa. Ngài tận hiến tất cả vì tội lỗi của chúng ta, muốn cứu chúng ta. Chúa tận hiến. Lời của Chúa kêu gọi chúng ta là gì? Hãy noi dấu chân Chúa Giêsu. Có nghĩa là hãy noi dấu chân tận hiến của Chúa Giêsu như Ngài đã tận hiến cho chúng ta. Phi-e-rơ đã nói rằng Ngài đã để lại cho chúng ta một gương hầu cho chúng ta noi dấu chân Ngài. Có lẽ quý bạn cho em hỏi rằng Chúa đã tận hiến như vậy thì các sứ đồ của Ngài, con cái Chúa đời xưa có tận hiến như vậy không? Cảm tạ ơn Chúa, tôi đọc lịch sử của các sứ đồ, các môn đồ của Chúa ngày xưa, tôi cảm động lắm vì họ hoàn toàn tận hiến cho Chúa Giêsu. Matthew bị giết bằng gươm tại thành Ethiopia. Ông Mark bị kéo khắp thành Alexandria bên Ai Cập cho đến chết. Ông Luca bị thắt cổ trên cây Olivia ở tại Hy Lạp. Ông Gia Cơ lớn bị chém đầu ở Jerusalem. Ông Phi-e-rơ bị đóng đinh ngược đầu ở La Mã. Ông Gia Cơ nhỏ bị quăng từ trên nóc đền thờ và bị đập bằng chai vô mà chết. Ông Philip bị thắt cổ ở Hierapolis, xứ Phi-e-rê. Ông Andre bị cột vào thập tự giá bằng chữ X, hình chữ X ở tại Patra cho đến rã thay. Tôi đã đến thành phố Patra khi lái xe tại đó. Ông Jude bị bắn chết bằng tên. Ông Barnaba bị ném đá chết ở Salamis. Ông Phaolô bị quân Nero chém đầu La Mã ở tại La Mã. Và ông Timôthê cũng bị chết một cách khổ đau, và nhiều người khác nữa. Thưa quý ông bạn, xem cuộc đời của họ là cuộc đời tận hiếu cho Chúa Giêsu, không từ chối chịu đau khổ. Chúa chịu khổ vì họ thì Ngài, thì họ cũng chịu khổ vì chính mình Ngài. Họ tận hiến cuộc đời. Ngày hôm nay Chúa kêu gọi chúng ta cũng tận hiến cho Ngài, noi dấu chân của Ngài. Chúng ta có dám tận hiến cho Chúa như các sứ đồ, môn đồ của Ngài ngày xưa không? Chúa kêu gọi gì? Chúng ta phải tận hiến tiền bạc cho Chúa. Hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Nhưng có bao giờ chúng ta thử Chúa bằng dâng hiến phần 10 cho Chúa không? Chúng ta có noi dấu chân tận hiến của Chúa không? Chúa bảo chúng ta hãy dâng thì giờ của mình cho Chúa. Chúng ta có dâng thì giờ cho Chúa, thì mình cho Chúa hay không? Tôi cảm động lắm vì có nhiều đầy tớ của các Chúa dâng nhiều thì giờ cho công việc của Chúa. Họ đi làm việc, nhưng mà còn thì giờ nào trống thì họ cũng dành thì giờ đó cho Chúa, đọc lời của Chúa, chia sẻ lời Chúa hay là làm chứng nhân cho Chúa. Có người đi làm thì giờ không có bao nhiêu, mệt mỏi khi trở về trong suốt tuần lễ làm việc, nhưng mà họ cũng đi đến các buổi cầu nguyện trong tuần. Họ cũng đi thờ phượng Chúa một cách trung tín. Họ tham dự các buổi học kinh thánh. Họ không sợ mệt nhọc, sợ mất thời giờ của mình chút nào. Có người tận hiến cả đời sống của mình. Kinh thánh chép rằng hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, nghĩa là biệt cái thân thể của mình ra cho Chúa, tận hiến, đừng có làm theo đời này. Nhưng biết bao nhiêu người chúng ta đã không noi dấu chân của Chúa Giêsu, chúng ta làm theo đời này, không dám tận hiến cho Chúa. Có một câu chuyện tôi cảm động mà tôi thường nhắc mãi, và chắc lẽ quý ông bà anh chị em có nghe nhiều lần. Ở tại Phi Châu, ở trong một hội thánh ở làng quê nọ, họ có cách dâng phần 10 cho Chúa lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Mỗi Chủ nhật đầu tháng, các tín hữu có thói quen dâng phần 10 cho Chúa bằng thổ sản của mình để cung lương cho mục sư và có nhu cầu để giúp đỡ cho công việc của Chúa, điều hành công việc của Chúa. Sau khi giờ nhóm lại, các con em của Chúa ra ngoài sân nhà thờ, có khi trước nhà tư thất của mục sư. Họ đứng đồng quanh, họ ca hát, họ nhảy múa tôn vinh Chúa. Và đang khi họ ca hát tôn vinh Chúa thì người nào có của cải gì thì cứ dâng cho Chúa, thì đem ra để chất đóng ở tại đó. có người đem vài trái dừa, có người đem vài ký khoai, có người đem trái bí, trái bầu và tất cả cái gì nông sản của họ, họ đem họ để chất đống đó thành đống. Rồi họ đi vòng quanh mà họ ca hát hallelujah ngợi khen Chúa, họ nhảy múa với tấm lòng dâng hiến cho Chúa. Nhưng có một thanh niên nọ nghèo lắm, nhưng rất yêu mến Chúa, không có gì để dâng. Ông tủi quá, bao nhiêu người đã dâng cho Chúa nhưng mà mình không có gì để dâng. Anh bèn nghĩ cách rằng bây giờ tại sao mình không dâng thân thể mình cho Chúa Giêsu. Đang khi mọi người vây quanh hát và dâng hiến thì anh một mình nhảy vào giữa cái đống dâng hiến đó, ngồi đó và nói rằng: Chúa ơi, bây giờ con không có gì để dâng, con nguyện dâng cả thân thể đời sống của con cho Ngài. Rồi anh hát rằng: Tôi nguyện dâng tất sanh, Chúa hãy nhậm lời, Giêsu thân ái ôi, quyết dâng trọn đời, muôn sự dâng ở bàn thờ, xin toàn dâng Chúa bây giờ, quyết Chúa mua thân hồn này, nguyện đầu phục Ngài. Anh thanh niên Phi Châu này đã hứa nguyện với Chúa, quyết tâm dâng cả đời sống mình cho Chúa, anh tận hiến cho Chúa của thế Giêsu. Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em noi dấu chân tận hiến của Chúa Giêsu, noi dấu chân tận hiến của các sứ đồ môn đồ của Chúa Giêsu ngày xưa, noi dấu chân tận hiến của những con cái của Chúa gương mẫu cho chúng ta. Hội đồng này là hội đồng đặc biệt có chủ đề là noi dấu chân Chúa Giêsu. Chúa đang muốn tôi và quý ông bà anh chị em noi dấu chân Ngài, noi dấu chân cầu nguyện của Ngài, noi dấu chân giảng đạo của Ngài và noi dấu chân tận hiến cuộc đời của Ngài. Ước mong rằng hội đồng này, sau hội đồng này, hết thảy anh em chúng ta, con cái của Chúa, hết thảy đều noi dấu chân Chúa Giêsu. Hội đồng này sẽ là hội đồng lịch sử, sẽ kéo theo cả hội thánh phong hưng, kéo theo công cuộc truyền giáo mạnh mẽ và đem nhiều linh hồn cho Chúa của thế Giêsu. Sau giờ này chúng ta sẽ nghe thuyết trình về công cuộc truyền giáo của hội thánh pháp của chúng ta, giáo hạt của chúng ta, và xin Chúa dùng lời của Ngài hôm nay giúp chúng ta noi dấu chân Chúa Giêsu. Xin chúng ta cùng đứng lên.